Có một Phật tử hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, nhà con có ban thờ Phật, chồng con có trì kinh Địa Tạng và rất chăm cúng chúng sinh. Một hôm có vong nhập vào, em nhân viên nhà con nói đòi đưa họ lên chùa Khai Nguyên để tham dự pháp hội cầu siêu. Vong đó có nói trong nhà con có rất nhiều vong, hàng nghìn vong, vì các vong họ thấy nhà con thờ Phật và hay cúng chúng sinh, họ ở cổng chờ, và có nhiều vong vào nhà được thổ công rất dễ cho họ vào đầy nhà, Phật cúng cho họ vào. Vong đó nói xong, con cảm giác nhà con như nghĩa trang ý. Vong ở nhà con nhiều thế, ảnh hưởng đến các con của con và cuộc sống người trần hàng ngày. Con rất sợ và định không cho chồng cúng thí thực nữa. Con có sai không Thầy? Xin Thầy hoan hỷ giải đáp cho con ạ. Nếu mà chúng ta sợ vong vào nhà, sợ vong làm phiền, sợ vong làm ảnh hưởng đến người thân của chúng ta, thì Thầy cho các vị đến đây để làm cái gì? Các vị đến đây cũng làm phiền Thầy, làm phiền các sư. Phật cũng cho các vị đến chùa để làm phiền Phật để làm gì? Làm phiền Bồ Tát làm gì? Ô uế ở trong chùa. Đến chùa thì nghe pháp thì ít, ngủ gật thì nhiều. Tụng kinh niệm Phật thì ít, cãi nhau nói chuyện riêng thì nhiều. Có đúng không? Phật cho chúng ta đến chùa để làm gì? Thầy cho chúng ta đến chùa để làm gì? Hả? Thậm chí Thầy còn phải gì? Lo lao tâm khổ tứ để lo làm sao các vị về chùa có chỗ tu tập, lại phải có chỗ ăn, chỗ nghỉ. Cơm nấu sẵn cho mà ăn. Đó. Các vị thấy không? So với Phật các vị là chúng sinh còn gì nữa? Các vị là chúng sinh, các vị là vong còn gì nữa? Nhưng vong còn sống. Vong còn đi bằng hai chân. Các vị cũng là một dạng gì? Dạng chúng sinh. Vong cũng là chúng sinh mà chúng ta cũng là chúng sinh. Chúng ta là chúng sinh gì? Có thân thể. Còn cái thân thể ngũ ấm ở bên ngoài. Còn những vong linh là những chúng sinh ở trong cái trạng thái gì? Thần thức vô hình. Còn chúng ta là hữu hình. Đều là chúng sinh như nhau cả mà. Người ta nghe mình tụng kinh niệm Phật, nghe mình phát nguyện hành Bồ Tát Đạo. Ngày nào chúng ta tụng kinh cũng đọc là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Cái câu đầu tiên chúng ta phát nguyện đó là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Vậy bây giờ chúng ta phát nguyện tụng kinh để phổ độ chúng sinh, để tăng trưởng công đức. Có công đức thì chúng ta mới vãng sinh Tây Phương được. Có công đức chúng ta mới thành Bồ Tát, thành Phật được. Còn không có công đức chúng ta mãi mãi chỉ là chúng sinh mà thôi. Nay chúng ta có thể được thân người, chúng ta nghĩ là ngon. Nhưng xét ra từ khi sinh ra cho đến ngày hôm nay, chúng ta tạo tác không biết bao nhiêu những tội lỗi, những việc ác. Khi xả bỏ báo thân chắc gì chúng ta đã được làm người tiếp theo. Có khi chúng ta làm ngạ quỷ, làm cô hồn, thậm chí là ở trong gì? A tỷ địa ngục. Cho nên Phật dạy các tăng ni Phật tử chúng ta là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm chính là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành đó các quý vị. Nay chúng ta chưa có đủ thần thông công đức trí tuệ như chư Phật Bồ Tát để giáo hóa, để trực tiếp độ cho các loại chúng sinh hữu hình vô hình. Cho nên chúng ta phải nương vào gì? Pháp lực của Phật. Tức là nương vào Phật Pháp, nương vào kinh Phật, nương vào chú của Phật, nương vào sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần, tụng kinh niệm Phật, gieo duyên với các loại chúng sinh hữu hình, vô hình. Hữu hình thì chúng ta gì? Phóng sinh tu phúc. Đó là gì? Là gieo duyên với những chúng sinh hữu hình. Còn vô hình là Phật dạy chúng ta cúng gì? Phát nguyện tụng kinh niệm Phật để hồi hướng giác ngộ cho họ. Rồi cúng thí thực để gieo duyên cho họ. Cho họ ăn, họ đói. Chúng ta biết là ở trong kinh Ngạ Quỷ, A Nan vấn Phật về ngạ quỷ, nó đói vô cùng, nó khổ vô cùng. Mỗi khi cơn đói nó đến, nó chỉ nghĩ tới thức ăn và nước uống mà thôi, không nghĩ được cái gì khác. Nay chúng ta là người học Phật, xưng là gì? Là đệ tử của Đức Như Lai, phát đại bồ đề tâm từ bi rộng lớn để thệ độ chúng sinh. Cho nên nương vào pháp Phật chúng ta cúng gì? Cúng thí thực hàng ngày. Phát nguyện cúng thí thực để làm gì? Để gieo duyên lành với chúng sinh. Ban cho chúng sinh được ăn uống no nê đầy đủ. Ăn xong rồi thì sớm phát bồ đề tâm. Chớ có làm việc ác, chớ có nghĩ việc ác, chớ có hành động ác. Tương tự như vậy, Phật Bồ Tát và chư Tôn Đức Tăng Ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông hội chùa Khai Nguyên này đối với chúng ta cũng thế thôi, cũng giống như chúng ta ở tại gia mà cũng thí thực cũng như thế thôi. Các vị đến đây thầy cũng phải lừa chán rồi chứ, đúng không? Lừa chán rồi đó. Bảo nhà bếp nấu nướng làm sao cũng phải cố gắng cho mọi người ăn đủ no, ăn ngon, ăn đủ no để có sức khỏe thì họ mới tu được gì? 3 ngày, mới tu được 7 ngày. Hết 3 ngày, 7 ngày lần này, lần sau có mở thì họ mới muốn gì? Mới muốn lên, mới muốn lên chùa. Ông có đến là bảo thôi đi đâu thì đi, đi chùa nào tu còn được, đi lên chùa Khai Nguyên khổ lắm. Ăn chỉ có gì? Mấy cái cọng rau muống luộc, rồi mấy cái củ lạc rang với mấy cái miếng chuối rán rồi lại chuối kho, không chịu được. Tu ở cái thế kỷ 21 này mà còn khổ như thế làm sao mà tu được. Cho nên đến một lần, lần sau chạy mất dép. Nghe bảo có khóa tu rồi khổ lắm, xuống đây không chịu được. Khổ lắm, tu thì 4 năm tiếng đồng hồ, 6 7 tiếng đồng hồ một ngày mà ăn thì chả ra gì, khổ lắm không đi đâu. Đó. Chúng ta nghĩ lại gì? Ngay bản thân mình cũng thế thôi. Thì chúng sinh cũng vậy thôi. Chúng ta phát nguyện là tụng kinh niệm Phật và thêm thí thực ở tại gia. Mà có đến gì? Hàng ngàn vong đến nhà để gì? Thụ hưởng cái sự cúng dường của chúng ta, cái sự bố thí của chúng ta. Đó là một đại phúc đức, một đại nhân duyên. Đó là thể hiện cái sự nhất tâm y giáo phụng hành lời Phật dạy của chúng ta rồi. Thì họ có cảm nhận được. Cái thứ nhất, cái tâm người tụng kinh rất là chân thành. Cái người thí thực rất là chân thành. Nương vào pháp Phật, họ cảm nhận được, họ thọ dụng được. Thì họ mới gì? Mới đến với nhà chúng ta. Họ ăn xong rồi họ lại ra gì? Ra về. Giống như chúng ta hết khóa tu thì chúng ta lại ra gì? Ra về. Có ai ở lại đây làm phiền thầy đâu. Có thậm chí là thầy muốn các vị ở lại, các vị gì cũng chẳng ở luôn. Đã nói thật đấy. Nó có ở không? Ở không xong 3 ngày cạo tóc hết cho thành nghìn sư luôn trong chùa. Có dám không? Có mà dám khối. Cớm. Có khi thầy nói rồi 3 ngày, có 2 ngày rưỡi chạy trước, không có sợ thầy bắt thì cạo tóc mất. Đấy, xét ra thì ngay bản thân chúng ta thế thôi. Thì ở chùa, thầy với chư Tăng và chúng ta ở một cấp độ khác. Còn ở tại gia chúng ta là một cấp độ khác. Chúng ta là gì? Là chúng sinh hữu hình, được chư Tăng trực tiếp truyền thụ và thuyết pháp giáo hóa, sách tiến, động viên chúng ta tu tập. Còn chúng ta nhờ được gần gũi Tam Bảo, được gần Thầy Tổ, được gần chư Tăng, sách tiến dạy bảo, khuyến khích, động viên, tu tập cho bản thân và gieo duyên với chúng sinh. Cho nên chúng ta về cũng nhất tâm y giáo phụng hành, đem kinh Phật ra để tụng, và nhất tâm để thí thực hành Bồ Tát Đạo, noi theo lời dạy chư Phật Bồ Tát, lịch đại Tổ sư và chư Tăng. Làm cái điều đó nhất tâm thì bây giờ họ cảm được hoan hỷ, họ đến. Nay chúng ta lại muốn đuổi họ đi thì khác gì bây giờ Thầy bảo rằng thôi, không mở khóa tu nữa, vất vả lắm, bao nhiêu việc này, nào việc của giáo hội, nào việc của chùa, nào rồi việc này việc nọ việc kia, mở khóa tu ra mệt lắm. Mọi người đến đây thì nó cứ ở lì ra đây suốt cả 3 ngày hay suốt 7 ngày, các sư lại phải đi nấu cơm để hầu, mệt lắm, không tổ chức nữa. Chúng ta có duyên để tu không, để học không?
Không.
Đó, đây cho nên chúng ta phải hiểu thế nào là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm rồi thì đương nhiên là chúng ta phải chịu khó, chịu khổ một chút. Đó. Ví dụ cái trường hợp này Phật tử nói này, họ có vong họ nhập vào cô nhân viên và nói rằng muốn đưa lên chùa để tu tập theo pháp hội. Vì sao họ muốn lên? Vì thông qua cái tâm niệm của chúng ta, qua cái công đức tu hành của chúng ta, họ cảm được. Và chúng ta thì chưa có cái gì, chưa đủ cái năng lực để hướng dẫn quy y cho họ. Để quy y cho họ là phải gì? Phải chư Tăng cơ, phải chư Tôn Đức xuất gia cơ. Thì chúng ta mới chỉ cho họ ăn và hướng thiện cho họ, hướng pháp cho họ. Cũng giống như các đạo tràng, trưởng đạo tràng, phó đạo tràng và những người đi trước biết tới Phật Pháp thì giới thiệu những bộ kinh gì cho những người đi sau đọc, hướng dẫn cho họ cách đọc tụng kinh, cho họ hoan hỷ, hướng dẫn pháp cho họ nghe. Rồi một thời gian sau thì họ thấy họ có tín tâm ta với Tam Bảo rồi, có pháp hội, khuyên họ lên chùa để tu tập, để quy y Tam, quy y Tam Bảo, để trở thành người đệ tử tại gia của Đức Phật để tu hành. Đấy, thì nay họ cũng thế thôi. Họ nương vào họ có gì làm hại đâu. Nương vào họ xin đi lên chùa để quy y thôi mà. Như vậy chúng ta lên chùa viết chung cho họ một cái bài vị, thế là xong. Mà viết cái bài vị thì ở chùa chúng ta có phải là phải bao nhiêu tiền mới viết đâu, mà sợ tốn kém 500, 1 triệu vân vân. Chúng ta không như chùa khác, tùy duyên. Chúng ta thành tâm 500, 1 triệu hay là 100 nghìn hoặc 10 nghìn hoặc chẳng đồng nào cũng được, chẳng sao cả. Vì các vị nhớ là ngôi chùa này là của gì? Của nhân dân, ngôi chùa này là của tín đồ Phật tử, ngôi chùa này là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm xây dựng, có trách nhiệm bảo vệ, có trách nhiệm mà giữ gìn và phát triển. Thì chúng ta về ngôi chùa này thì cũng như là ngôi nhà chung của chúng ta thôi. Cho nên lên chùa thì chúng ta bạch các sư hoặc các Phật tử ở ban viết sớ, viết cho cái bài vị chung cho họ để đưa họ vào Pháp hội Địa Tạng, hoặc là Pháp hội Quán Âm, hoặc là Pháp hội Trung Phong, vân vân. Và những Pháp hội Quán Âm hay Trung Phong đó thì có khóa quy y Tam Bảo thì chúng ta quy y cho họ. Đó, chúng ta nhất tâm để hướng họ quy y cho họ, thế là xong. Họ được quy y rồi, họ có khi họ chẳng muốn về nhà họ nữa, họ lại xin ở lại chùa. Nên có một vài nhà phong thủy đến chùa Khai Nguyên, đến chỗ nào họ bảo đến chỗ nào cũng thấy ma, thậm chí xuống dưới thất của họ cũng bảo cũng thấy ma. Nhưng xong rồi cuối cùng họ bảo thầy thì mấy cái bể cảnh, mấy cái noan bộ họ chỗ nào họ sờ vào họ cũng bảo nhiều vong quá, nhiều ma quá, họ bảo thầy bỏ hết đi. Thầy bảo là nếu ở chùa của thầy mà cái cây nào, gốc cây nào bảo có ma rồi bỏ đi thì cái chùa này đánh hết, chả còn một cái cây nào, cho dù cái cây nhỏ nhưng ngón tay út này. Ở chùa này nếu mà hoàn các hoàn đá mà bảo có ma bỏ hết đi thì cái chùa này thì phải đập từng hoàn gạch mà vứt ra khỏi chùa này, phá bỏ ngôi chùa này đi thì cũng chưa chắc đã hết. Thì bao nhiêu pháp hội nay, bao nhiêu năm nay chúng ta tổ chức pháp hội, có vô số những gì, những oan hồn ngạ quỷ được Tam Bảo cảm hóa, được chư tăng cảm hóa, được đại chúng chúng ta gì nhất tâm tu tập để khiến cho hoan hỷ phát bồ đề tâm, muốn ở lại chùa để theo đại chúng để tu hành, để mong một ngày nào đó họ có đủ duyên lành, họ được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc, hoặc ít nhất cũng được sinh trở lại làm người, gặp Phật Pháp và tu hành kế tiếp đó, kiếp sau, hoặc sinh cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Nguyện gặp Phật Pháp để tu hành tiếp theo những kiếp sau. Đó. Cho nên nhìn đâu họ bảo cũng thấy vong là đúng thôi. Các sư của thầy, đệ tử của thầy có mấy sư bảo là bạch thầy, thất của thầy hình như có cả vong, nhưng mà toàn vong hộ pháp cho thầy thì phải. Đúng rồi. Những vị mà đã được thì thầy cảm hóa và họ mang ơn, họ nguyện là sẽ gì? Đi theo thầy để vừa là học đạo, vừa là gì? Là hộ pháp. Cái đó là đúng, có. Nhưng mà mình theo thầy để học đạo, chứ không phải theo thầy để làm việc ác như ông thầy phù thủy, như những người dùng âm binh. Giống như các Phật tử chúng ta này, theo thầy để làm gì? Để học đạo, chứ không phải theo thầy để làm việc ác đâu, để buôn gian bán lậu, để hãm hại người khác đâu. Có đúng không? Đó, các vị kính thầy, theo thầy mục đích duy nhất đó chỉ là để học đạo. Không vì cầu gì ạ? Tiền tài. Không vì cầu quan chức. Không vì cầu có nói có người nghe, đe có người sợ, vân vân. Mà chúng ta cầu gì? Cầu trí tuệ vô lậu của nhà Phật. Cầu được trí tuệ khai thông. Cầu được thân thể bình an mạnh khỏe để tinh tiến tu hành. Đấy. Mong sớm cho được tiêu trừ nghiệp chướng, minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật để phổ độ chúng sinh. Thì các vị mới thì tìm đến đây, xa xôi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số, tận trong miền Nam, thậm chí ở tận nước ngoài, cũng mong được bay về đây để được tham dự pháp hội, để được gần thầy dù chỉ một lần thôi, vân vân. Thì họ nghe giảng, họ thấy gì? Những lời tâm sự, những lời sách tiến của thầy là phù hợp với chính pháp, cho nên họ hoan hỷ, họ tu tập, họ thấy hoan hỷ, cho nên họ mới đi tìm đến đây. Vì vậy mà ở đây qua câu hỏi Phật tử này, thầy xin nói rộng và ví dụ thêm như thế để cho các Phật tử chúng ta cứ yên tâm, không có phải lo gì cả. Họ có đến nhà chúng ta, hoặc thậm chí là họ có gì, có mượn người thân của chúng ta một thời gian, một vài tiếng đồng hồ nào đó, họ cảm ơn, hay là họ muốn chúng ta đưa họ lên chùa để quy Tam Bảo để tu tập như thế nào đó, chúng ta cứ bình tĩnh, không phải lo lắng cái đó. Chúng ta cứ phát nguyện làm cái việc thiện như thế. Nếu mà có làm sao á thì còn có gì? Còn có thầy đây cơ mà. Mà thầy không giải quyết được thì còn có chư Bồ Tát và chư Phật giải quyết cơ mà. Không phải lo cái việc đó. Cho nên tâm Bồ Đề đã phát thì đừng có để cho nó gì? Nó thui chụt. Đừng có để cho nó gì? Nó thoái chuyển. Cho nên khuyên vợ chồng Phật tử nhà này thì hãy tin tưởng vào chính pháp, tin tưởng vào lời dạy của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư và sư phụ để mà gì? Mà tinh tiến tu hành, phát bồ đề tâm rộng lớn, thể độ chúng sinh được càng nhiều thì càng tốt. Các vị độ được càng nhiều người theo Phật, giúp được cho càng nhiều người theo Phật, nhiều người quy Tam Bảo, nhiều người hướng Phật, thì cái quả phúc của các vị càng lớn lao, sâu dày. Có công đức lớn lao sâu dày. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật bảo vua Xá Lợi Phất là gì? Này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn, phúc đức, nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Có nghĩa là phải có rất gì? Rất nhiều và phải có đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Đấy, thiện căn do ai trồng? Ai trồng? Do chính chúng ta trồng. Nay chồng Phật tử này, vợ chồng Phật tử này thờ Phật ở tại gia, chồng tụng kinh thí thực, được vô số những vong linh cô hồn đến để thụ hưởng và đến để nghe kinh. Như vậy là họ được nghe kinh, họ giác ngộ, họ mới xin được đến chùa để nhờ các thầy quy y cho, chứng minh cho, dẫn đạo cho. Đây chính là gì? Thiện căn đó. Đại thiện căn, chứ không phải là thiện căn bình thường mà là đại thiện căn gieo trồng. Khi chúng ta trồng thiện căn như thế thì phúc đức có không? Có phúc đức từ đó mà gì? Mà sinh ra. Nhân duyên cũng gì? Cũng từ đó mà gì? Mà được kết. Duyên ở đây chính là gì? Là thiện duyên, là đại thiện duyên, chứ không phải là ác duyên, nghịch duyên. Cho nên các vị cứ yên tâm, chúng ta nương theo lời Phật dạy thì còn có chư Phật Bồ Tát thường gia hộ cho chúng ta. Rồi sư phụ dạy chúng ta thí thực, chúng ta cứ thí thực. Nếu có thế nào đó thì chúng ta còn có gì? Sư phụ đứng đằng sau cơ mà, chư Tăng đứng đằng sau cơ mà, lo gì? Không phải lo cái chuyện, đừng có nghĩ như cái cách nghĩ nhỏ mọn của thế gian. Đó là gì? Chúng ta ví dụ có mâm cơm, nếu cả nhà chúng ta ăn thì đủ no. Gọi cả khu phố vào ăn không được một người một miếng. Nghĩ cái cách, nghĩ như thế là cách nghĩ của thế gì? Thế gian. Đó. Chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ có một mâm cơm thôi mà cả nhà chúng ta ăn thôi, mời cả khu phố về ăn làm sao mà đủ. Cho nên là không thèm mời, đóng cửa lại để ăn. Đó. Đấy là cách nghĩ của thế gian, cách hiểu của thế gian các quý vị. Còn Pháp Phật thì vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, bất khả tư nghỉ, vi diệu tột cùng. Chỉ cần có 7 hạt cơm và một tí nước thôi, lưng chén nước thôi, chúng ta nhất tâm chỉ chú biến thực, biến thủy vân vân, thì liền biến thành gì? Hằng hà sa số, những suất ăn gì? Những suất ăn mà gì? Ngon lành bổ dưỡng tùy theo tâm nguyện của các loại chúng sinh đi đến đó. Khác nhau một trời một vực. Cho nên chúng ta đừng có sợ là nhiều chúng sinh đến chúng ta không thí thực đủ cho họ ăn, hoặc là họ ăn xong họ muốn ở lì lại nhà mình để chiếm nhà mình. Không có đâu. Thầy mong cho tất cả chúng ta ở lại đây để cạo tóc làm sư cô, rồi sư bác, rồi sư ông, rồi sau này lên hòa thượng thượng tọa để chiếm cái ngôi vị trụ trì của tôi. Tôi mong rất mong các vị đến đây thì buông luôn cho các vị trụ trì luôn. Các vị trụ trì đây thì tôi lại đi chỗ khác, lo gì đâu. Còn chúng ta ở nhà, chúng ta đừng có sợ là cũng như thế là họ đến nhà chúng ta, họ ở lì rồi họ làm phá hoại chúng ta. Rồi nói là đây là thần linh cũng cho vào rất là dễ dàng. Thì đương nhiên, chúng ta phát Bồ Đề Tâm thôi mà. Chúng ta phát nguyện, chúng ta cũng thần linh phải gì? Đương nhiên là cho vào thôi. Chủ nhà mà phát nguyện, hành Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm, nương vào Phật lực, pháp lực và sự gia trì của tăng lực, tức là sư phụ mà dạy chúng ta phương pháp thí thực này, chư lịch đại tổ sư dạy chúng ta phương pháp thí thực này, chư thánh tăng đệ tử của Đức Phật dạy chúng ta phương pháp thí thực này, thậm chí là chư Phật dạy chúng ta phương pháp thí thực này, thì các ngài cũng phải đều gia trì ở đằng sau ấy. Cho nên thần linh thổ địa nghe chúng ta bắt đầu đọc cái câu là nếu người muốn biết rõ các Đức Phật ba đời thảy đều do tâm tạo vân vân đó, thì liền các vị đấy là hoan hỷ mở cửa cho họ vào để thọ dụng cái sự bố thí của chúng ta rồi. Cho nên cái trường hợp này các Phật tử cứ yên tâm mà làm. Nghe Phật, nghe Tổ và nghe gì? Nghe chư Tăng giảng. Mà chư Tăng cũng có nhiều người không học hành đến nơi đến chốn. Cho nên lên tòa giảng có, hoặc là không lên tòa giảng cũng nói với các Phật tử là: ôi giời, các bà đừng có thí thực ở nhà. Thí thực ở nhà là vong nó về không đuổi được nó đi đâu, nó chiếm nhà các bà nó ở đấy, nhà các bà chết đấy, vân vân. Thậm chí có người còn nói là: các bà ở nhà đừng có tụng kinh Địa Tạng nhé, Phật tử ở nhà mà tụng kinh Địa Tạng thì mang nó đến nhà đấy. Kinh Địa Tạng chỉ được tụng ở trong chùa, mà mỗi năm năm chúng tôi chỉ có tụng dịp rằm tháng 7 và có người chết chúng tôi mới tụng thôi. Kinh Địa Tạng ai lại đi tụng suốt ngày quanh năm ngày tháng như thế, chết. Các Phật tử tụng như thế là gì? Là rước ma về nhà. Nhiều vị sư cũng đi giảng cho Phật tử như thế. Khẳng định với các quý vị, những vị nào mà giảng như thế hoặc là nói với Phật tử như thế, chắc chắn những vị sư đó chưa học hành đến nơi đến chốn. Tôi nói là chưa học hành đến nơi đến chốn, còn tu tập như thế nào thì chưa biết. Hạnh của mỗi người có một hạnh, nhưng tôi nói là học hành, nghiên cứu và sự hiểu biết về giáo lý của Đức Phật chưa đến nơi đến chốn mới nói như vậy. Cho nên qua câu hỏi này thì chốt lại là gì? Các Phật tử chúng ta cứ yên tâm, hoan hỷ để mà gì? Tụng kinh thí thực ở nhà. Không phải lo cái điều đó. Có chư Phật Bồ Tát tổ sư độ cho chúng ta. Thứ nữa thì ngay bên cạnh chúng ta có thể đến chùa hoặc là nhắn tin gọi điện khi mà gặp những cái chuyện như thế. Còn có sư phụ, còn có chư Tăng ở trong chùa cơ mà. Thầy bận thì còn có các sư trong chùa. Có phòng thông tin, có phòng chi khách, có phòng bất bát hương. Các vị có thể tư vấn cho chúng ta được cơ mà. Không cứ là cứ cái gì cũng phải gọi thầy. Có các sư ông, sư cô lớn ở trong chùa, thầy cũng đã hướng dẫn cho biết hết rồi. Các vị có thể tham mưu tư vấn được cho các quý vị. Còn cái gì nó khó quá, ngoài tầm kiểm soát, các sư ông, sư cô không thể giải quyết được, thì khi đó mới đến thầy. Đến thầy không giải quyết được thì còn có gì? Chư Phật Bồ Tát, không phải lo. Nếu chúng ta cứ làm đúng chính pháp thì không phải lo cái chuyện đó. Cho nên chốt lại là thì chúng ta cứ yên tâm, Phật tử, vợ chồng Phật tử này cứ yên tâm mà vợ yên tâm để cho chồng phát Bồ Đề Tâm tụng kinh thí thực như thế, tốt, càng tốt. Và chúng ta cũng nên làm như vậy. Phật tử nó hỏi, gia đình con có một cháu trong khoảng 2 tháng lại đây, cháu bỏ học liên tục. Buổi chiều cháu rất thông minh, nhanh nhẹn, bình thường. Cháu hứa sáng mai dậy đi học, nhưng sáng hôm sau gọi thì không dậy đi học. Con nghĩ trong bản thân cháu như có hai con người. Con xin thầy giúp cho gia đình con. Gia đình con bây giờ phải làm như thế nào để cháu tiếp tục đi học bình thường? Hiện tại cháu đang học lớp 9, chuẩn bị thi vào cấp 3. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này thì phận làm ông làm bà, làm bố làm mẹ cũng phải sát sao quan tâm tới con tới cháu nhà mình xem có thật là đêm ngủ nó có ngủ thật không, hay là đêm ngủ nó lại một mình ôm cái máy điện thoại hay là cái máy vi tính, cái iPad nó chơi điện tử cả gì, chơi cả đêm. Mà cái tầm tuổi này này, từ lớp 6, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 này này, tầm tuổi này nó rất là mê điện gì, rất là mê điện tử, nghiện mạng xã hội, Zalo, Facebook, vân vân. Cho nên hôm trước thì chiều hôm trước nó hứa là mai đi học, nhưng tối hôm đó nó chơi cả gì, cả đêm. Nó mất ngủ, nó buồn ngủ, sáng gọi nó dậy nó không gì, nó không dậy cho. Hai con người ở đây này, về kiểm tra lại xem, không có cái gì cũng đổ cho tâm linh là khổ thân, là quỷ thần lại oan. Cô hồn ngạ quỷ lại gì, lại oan. Để ý xem. Xem trong phòng cháu có máy vi tính không? Có iPad không? Có điện thoại thông minh không? Đó. Nếu có thì thu lại vài bữa xem. Nó có chịu không? Nếu nó phản ứng gay gắt nhất thì không chịu thì gần như 100% anh dính vào gì? Dính vào Hòa Thượng Tịnh Không nói là dính vào cái con ma gì ạ? Con ma công nghệ mất rồi. Con ma gì? con ma điện tử mất rồi. Đó. Trò chơi điện tử, trò chơi game nó như là gì? Như là một phép thuật, như là một gì? Một sứ giả của ma vương đó các quý vị. Nó lấy đi không biết bao nhiêu ý chí, nghị lực và trí tuệ của giới trẻ, không chỉ Việt Nam chúng ta mà trên toàn thế giới. Xin thưa các quý vị như vậy. Cho nên có con có cháu mà ở đông đăng trong cái độ tuổi từ lớp 4, lớp 5 trở lên là phải để ý. Đặc biệt là khi nó còn nhỏ, mới học lớp 1, lớp 2. Đừng có chiều con nuông cháu mà rồi một mình một cái iPad hoặc một mình cái điện thoại, màn hình thông minh cảm ứng á, nhanh nhạy iPhone, iPad gì đó mà cho nó gì? Để cho nó chơi điện tử, để cho nó chơi game hay cho nó xem phim, để cho mình gì? Mình rảnh tay để đi kiếm tiền, rảnh tay để đi làm các việc khác. Như thế thì một vài năm sau, xin thưa các quý vị, 10 người thì 8, 9 người ân hận là không kịp. Vì sao? Vì mình nghĩ cái lợi trước mắt đó là gì? Thôi cho nó cái điện thoại, cho nó chơi để mình rảnh tay để làm việc, rảnh tay để kiếm tiền, rảnh tay để đi chơi với bạn bè, vân vân. Chết đấy. Hoặc là ở trong nhà, bố một cái điện thoại, mẹ một cái điện thoại, hai đứa con, hai cái điện thoại, cứ mỗi người một góc, là con thì chơi điện tử, bố thì liếc web, mẹ thì buôn dưa lê. Thế chết là đúng thôi, còn gì nữa. Chết là đúng thôi. Nó lớn lớn lên một chút, nó mới lớp 1, lớp 2 mà nó thì nó dùng điện thoại, dùng iPad, dùng mạng xã hội còn thì còn giỏi hơn cả bố mẹ. Thế thì hỏng rồi, còn gì nữa. Cơ hội thành người 10 phần chỉ có 2-3 thôi, còn 7-8 là gì? Nó không thành người được đâu. Đây, thầy là nói rất thật với các Phật tử chúng ta như thế đấy. Cho nên á, liệu liệu mà gì mà trông nom á, dạy bảo á, con cháu nhà mình, đặc biệt là có các cháu nhỏ từ lớp 4, lớp 5 trở lên là phải để ý sát sao rồi. Nói thật với các vị, đừng có chiều mà mỗi cháu một cái máy điện thoại thông minh rồi cho nó chơi điện tử hay cho nó chơi game để mình yên tâm để đi làm, hay là yên tâm để rảnh tay để mình cũng một góc để chơi, khỏi phải trông nó. Hỏng đấy. Đảm bảo với các vị, 10 người thì 10 đứa trẻ như thế thì hỏng mất 8-9. Đó. Sau này nó học lên khoảng lớp 5, lớp 6, lớp 7 thì chúng ta còn mắng nó được, còn đánh nó được. Lên tầm lớp 9, lớp 10 mắng nó không thèm nghe, nó cãi lại, thậm chí nó đánh lại. Có trường hợp năm ngoái năm kia đó, có cái cô Phật tử cũng mới đến chùa được vài lần thôi, đến cứ khóc, bạch với thầy và con khổ lắm, thầy cứu con. Thầy hỏi làm sao, bảo thằng con nhà con nó mới học lớp 11, nó cắm xe máy của bố nó, cắm xe máy của bạn nó, chúng con đi chuộc mấy lần rồi thì nó lại cắm, bây giờ chả còn tiền mà chuộc nữa. Thế vừa qua nó cắm cái xe máy của bạn nó, thế nó về nó bắt chúng con đi chuộc, chúng con không có tiền, thế nó đánh con thâm cả mày cả mặt lại, mà mới học lớp 10 gì? 11 thôi. Chúng ta thấy đây là cái tội gì? Nuông con chiều cháu, khiến cho nó hư rồi thì lúc đấy là đổ cho gì? Cho ma quỷ, đổ cho trời Phật, gia tiên không gì, không thương tình, không cứu giúp, không độ cho nhà mình. Không phải đâu. Nói như thế oan Phật tổ, oan thần linh, oan trời đất, oan gia tiên, cửu huyền thất tổ. Chính như chúng ta làm hư con cái. Cho nên qua câu hỏi này thầy mới phải đưa ra cái thông tin như thế. Cái thứ nhất là để cho gia đình Phật tử này về kiểm tra lại xem. Chiều hôm trước cháu nó nhận lời đi học, nhưng ngủ qua đêm, dậy sáng thì gọi mãi nó không dậy. kiểm tra xem. Nếu thu cái điện thoại hay cái iPad hay cái TV không lắp trong phòng nó nữa, nó phản ứng gay gắt thì chắc chắn gần như 100%, 100 phần nghìn là nó gì? Nó mê điện tử rồi. Đó, còn thu lại mà nó gì? Nó hoan hỉ, nó không có gì. Thì nếu vấn đề tâm linh thì thôi, thì ngày mai, ngày mốt đem lên đây để xem. Tâm linh thì nhìn ra thôi mà, có gì đâu. Thậm chí là giúp được thì giúp ngay thôi mà, cũng không có gì phải khó khăn nếu do tâm linh. Đó, cái trường hợp này khuyên như vậy, mở rộng thêm như thế để các Phật tử chúng ta, rồi bậc ông bà cha mẹ các vị, hoặc những vị còn trẻ chưa làm bố làm mẹ, chưa xây dựng gia đình, thì cũng là một bài học. Sau này khi chúng ta xây dựng gia đình thì chúng ta gì, sinh con để cái chúng ta nương vào đó để mà nhớ, mà dạy bảo làm sao để do sau này chúng ta không phải ôm hận. Đó, các cụ ngày xưa nói là gì, dạy con từ thuở còn thơ, đừng có để cho nó lớn lên rồi lúc đó uốn không kịp nữa đâu, nó hư rồi thì uốn không kịp nữa. Đấy, như cái trường hợp năm rồi thầy đang nói, có cái bà mẹ đấy bị con trai học lớp 11 nó đánh cho sưng mày sưng mặt lên, vì cái tội là gì, nó cắm xe máy của bạn, nó không đi chuộc cho nó. Đấy, khổ thế đấy. Bé thì nói có thể đánh nó chỉ biết khóc hoặc là ấy thôi, nhưng lớn rồi nó bật trở lại, nó bỏ nhà ra đi, hoặc là gì, hoặc là nó đánh lại bố mẹ nó. Đấy, cho nên đây là một cái việc làm, người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, chúng ta là người lớn, chúng ta phải quan tâm tới con cháu nhiều hơn trong cuộc sống hiện đại này vậy. Cái thời đại 4.0, 5.0 tới đây nữa thì nó còn khủng khiếp nữa. Nên chúng ta cần phải dành thời gian để quan tâm tới gia đình nhiều hơn, đặc biệt là các cháu nhỏ đang cái tuổi mới lớn như vậy. Xin trả lời câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là, xin thầy giấu tên, có tên đây nhưng mà xin thầy giấu cho nên thầy thôi giấu luôn. Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con một số vướng mắc như sau ạ. Một, nhà con xây nhà gồm một tầng và một phòng tầng trên, còn lại là sân thượng. Cửa nhà tầng dưới và tầng trên quay mặt hướng nam. Tầng trên con đặt ban thờ quay về hướng đông. Phía trước ban thờ kê giường ngủ của con trai con sinh năm 1990. Phía ban thờ nhìn ra là hướng đông. Hướng bắc có cửa sổ, hướng nam là cửa ra vào. Giường nằm quay chân về hướng nam, tức là cửa. Như vậy có phạm vào phong thủy không ạ? Nếu đã phạm, con xin thầy chỉ bảo cho con cách giải ạ. Vì lý do này mà người ta nói con trai con không lấy được vợ. Thế thì bảo người ta đến, người ta sắp cho luôn, xem nó lấy được vợ không. Ở đây nói là tầng 1 xây đủ, tầng 2 thì xây dân tượng và để phòng thờ trên đó. Trước mặt ban thờ quay về hướng đông, phía trước ban thờ kê giường ngủ của con. Hay là trước ban thờ kê giường ngủ của con cùng một phòng hay sao? Nếu mà cùng một phòng ấy thì không nên. Cái chỗ phòng thờ phụng trước đây á, chúng ta thấy ngày xưa các cụ á, chúng ta ngày xưa phòng thờ mà nhà chật bắt buộc phải ở, thì cái đằng trước người ta là nhà ngày xưa nhà cấp 4 ấy mà, đằng trước thì người ta để thường dùng để tiếp gì? Để tiếp khách, là kê cái bàn uống nước thôi, có ai ngủ ở đấy đâu. Người ta ngủ ở hai gì? Hai bên và ở trong buồng. Đấy. Bây giờ trường hợp Phật tử nói như thế này, bảo đằng trước thì không biết là đằng trước khác phòng hay là cùng phòng. Nếu mà cùng phòng thờ, ví dụ như ban thờ ở đằng sau mà giường ngủ lại ở chỗ thầy ngồi này, mặc dù mình ngủ để đầu vào trong ban thờ và để chân xuôi theo cửa, nằm ngủ như thế cũng không nên. Chúng ta phải, nếu mà chưa có phòng ngủ, chưa có điều kiện kinh tế để làm phòng thờ, phòng ngủ riêng, thì mình kê gì? Kê sang bên góc, nhìn nó hơi xấu một chút. Thì kê có thể là một nửa bên này, chuyển ban thờ sang một nửa, còn giường ngủ cho cháu sang một nửa, rồi làm cái lido gì, căng kéo nó lại. Nếu mà chưa có điều kiện kinh tế thì cũng nên như thế vậy. Còn nếu cố được thì về cố làm lấy một cái gian thờ riêng, hoặc là cái gian gì, gian cho cháu nó ngủ riêng, chứ không nên để gì giường ngủ của cháu nó trước cửa cái bàn thờ như thế, phía trước ngay bàn thờ như thế. Như thế thì đúng là cũng khó lấy vợ thật. Đấy, thì Phật tử câu hỏi số 1 thì thầy, ý số 1 của Phật tử này hỏi thì thầy trả lời như vậy. Chồng sinh năm 1968, 68, 68, 69, 70, 32, 32, 39, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Gia đình Phật tử này thì chồng thuộc về Tây Tứ Trạch, hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Nhà ở đây là quay mặt về hướng hướng Nam. Nhà tầng dưới thì và tầng trên đều hướng Nam, hướng thì không hợp. Thì đất cát thì bây giờ ở thành phố hay ở nơi đông người thì phải theo cái thế đất thôi, thì chúng ta cũng không thể nào mà lấy theo hướng đất được, thuận với mệnh chủ nhà 100% được. Chúng ta có thể sử dụng ở trong nhà. Đó là gì? Đó là quay hướng ban thờ. Những người Tây Tứ Trạch thì hợp với hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, thì quay về một trong bốn hướng đó là được. Cái thứ hai là cửa bếp thờ phụng thì nó về âm trạch cho cả gia đình, thậm chí là cả dòng họ nếu đó là con trưởng, chi trưởng. Còn về bếp núc nó thuộc về con cái và sức khỏe, nó là chủ về con cái và sức khỏe, là quan niệm của phong thủy. Thì cái cửa bếp thì cũng hợp theo gì? Theo mệnh của chủ nhà. Với Tây Tứ Trạch thì cũng hợp với gì? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Đó, đấy là cửa bếp. Thứ hai nữa là đầu giường ngủ của gì? Những người đó hợp với mệnh của mình. Bây giờ người Tây Tứ Trạch thì Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, đó là đầu giường, nên quay về một trong bốn hướng đó thì ngủ nó sẽ ngon hơn, dậy nó sẽ khỏe hơn. Đấy quan niệm của phong thủy. Còn người về Đông Tứ Trạch thì hợp với hướng Đông, Đông Nam, Chính Nam và Chính Bắc, được một trong bốn hướng đó là gì? Là tốt, là sinh khí, là diên niên, là phục vị, vân vân. Đó thì tốt cho những cái mệnh của người đó hơn. Đó là về quan điểm của quan niệm của phong thủy. Thôi chúng ta thì chưa phải là Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng tái lai xuất thế, thì những cái gì nó tốt đẹp ở trên thế gian này mấy ngàn năm nay nó tồn tại phát triển, nó là cái văn hóa, nó là phù hợp với khoa học. Phong thủy nó là một cái môn khoa học đó các quý vị nhé, chứ không phải là phong thủy là mê tín dị đoan đó. Đã thực sự phong thủy nó rất khoa học. Còn ai bảo là phong thủy là mê tín dị đoan là gì? Là người đó là học cũng chưa đến nơi đến chốn. Phong thủy là một môn khoa học. Các vị cứ nghĩ xem. Phong thủy, phong là gì? Là gió. Thủy là gì? Là nước. Còn nhà chúng ta làm ở trên gì? Trên gì? Trên đất. Đất có nghĩa là gì? Là thổ. Đó. Thổ là đất. Mà đất thì phải có gì? Phải có gì? Có nước và có gì? Có gió và có không? Không khí. Đó. Trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thì chúng ta thấy rằng ngày xưa các cụ chúng ta, tất cả những cái ngôi chùa, những cái nơi thờ tự và những cái nơi đặt kinh đô, đặt triều đình và đặt những cái nơi thờ tự các vị thánh, các vị thần của người có công với dân tộc, toàn chọn những cái nơi đất gì? Đất tốt thôi. Đó. Cho nên phong thủy khẳng định với các quý vị, nó là gì? Là khoa học. Là những cái mà khoa học ngày càng khám phá ra, những cái gì mà phong thủy họ đã dạy hàng mấy nghìn năm nay. Chúng ta biết là những kim tự tháp ở Ai Cập họ xây dựng ngày xưa, rồi rất nhiều những cái đài thiên văn cổ mà ngày xưa bây họ xây dựng mấy nghìn năm trước, 4-5 nghìn năm trước, 6 nghìn năm trước. Bây giờ khoa học phát triển mới thấy rằng càng nghiên cứu ra các cụ chúng ta ngày xưa đó, làm gì đã có gì kính thiên văn ở cái gì Oppo hay cái gì gì đó, mấy kính thiên văn ở Mỹ hay là ở Trung Quốc lớn như bây giờ đâu. Nhưng mà các cụ ngày xưa thì các cụ thiên văn phong thủy của các cụ nhìn sao biết được vận mệnh của quốc gia, biết được vận mệnh của vị vua đó có còn sống được nữa không, có còn thọ nữa không, đất nước có còn gì, có còn giữ được nữa không, vân vân. Người ta biết đấy, người ta nhìn sao thôi. Cho nên ở đây chúng ta thì mới học Phật thì chúng ta cứ theo lời Phật mà dạy để mà học mà tu thôi. Nhưng học Phật đến một cái trình độ nào đó, chúng ta cũng phải mở mang kiến thức của mình ra để giúp đỡ được cho nhiều người hơn thì càng tốt. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta mới có gì? Có ngũ minh lại như thế. Trong ngũ minh thì có gì? Có y phương minh, có công xảo minh, vân vân. Tức là có phải Phật dạy cả học về gì? Học về cả ngành y để mà cứu gì? Cứu người nữa. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta thần y, thờ cái vị thần y trong ngành y của Việt Nam chúng ta bây giờ này, thờ vị thần y, chúng ta biết thần y đó là ai không? Thần y là ai? Các bác sĩ nghỉ hưu rồi. Có Phật tử nào giơ tay phát biểu không? Có ai học y nghỉ rồi không? Vâng, thần y là ai? Nói to lên nào. Ngài Tuệ gì? Tuệ Tĩnh nhá. Có đúng không? Các Phật tử bên này có phải đúng không? Ngài Tuệ Tĩnh chúng ta biết Ngài là ai không? Ngài là thầy đấy, là sư xuất gia đấy. Là hòa thượng đó các quý vị. Đấy. Ngài là người xuất gia đấy các quý vị. Cho nên bây giờ ở ngoài các trường y, các thứ vân vân, họ không muốn nói đến cái đó thôi. Nhưng thực sự Ngài chính là một vị hòa gì? Hòa thượng. Đấy, vừa tu tập đem giáo pháp của Đức Phật để giáo hóa, khai tâm đổi tính hướng thiện cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử, cho đồng bào. Vừa là để gì? Bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, châm cứu để chữa bệnh cho gì? Cho chúng sinh, cho nhân dân. Chúng ta thấy, cho nên ở trong ngũ minh nhà Phật sẽ có là y phương minh, công xảo minh. Công xảo minh tức là học để dạy về những cái ngành nghề, kỹ năng lao động để làm sao để sản xuất ra những cái gì? Cái hàng hóa có gì? Có cái thẩm mỹ và có chất lượng cao, mình gọi là hàng hóa chất lượng cao. Đấy, nên phải biết chứ. Chứ không phải là sư mà xin thưa các vị sư mà chỉ biết gõ mõ tụng kinh cốc 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 thì xã hội thì họ cũng bỏ từ lâu rồi. Họ bỏ chùa, bỏ gì Phật Pháp, bỏ các sư từ lâu rồi. Cho nên bước đầu học Phật thì chú tâm học Phật. Nhưng học Phật được rồi thì nên học thêm, mở rộng thêm các kiến thức của thế gian để gì? Để làm phương tiện để giáo hóa độ sinh. Ví dụ như bây giờ thầy mà không biết gì về phong thủy chẳng hạn, Phật tử đưa câu hỏi như lúc nãy thì gì? Tịt rồi. Nhưng may là ngày xưa đi học là gì? Lại gần cụ tổ chùa Hương. Thì giả cụ cắp cháp đi thì giả cụ 4-5 năm trời thì giả cụ. Cho nên cũng tinh ý học được một chút. Và lại cũng chịu khó học, chịu khó đọc. Mà cũng đã cắp sách đi học với một số các thầy phong thủy khi còn ngồi trên Học viện Phật giáo Việt Nam nữa. Cũng đi học với các vị. Không đi học làm sao biết? Đọc sách không thì không biết được đâu. Thông minh đến đâu thì cũng phải gì? Có thầy chuyển cho mới đúng được. Còn đọc sách không á, chúng ta nhầm có khi không biết. Đó. Cho nên thôi cái trường hợp này thì ý thứ nhất của câu hỏi Phật tử này khuyên là thôi đấy, về cố gắng kể cả đi vay đi mượn để làm cái phòng, để nếu mà thiếu phòng thì làm cái phòng nhỏ nhỏ nó cũng đáng là bao đâu, 20-30 triệu là được cái mà. đúng không? Nhà 2 tầng thì xây được tầng 1 rồi, tầng 2 được 1 phòng rồi, bây giờ cho thêm phòng nữa. À, không có xây tiền xây gạch đỏ thì xây gạch ba vanh, không có tiền xây gạch ba vanh thì làm cái khung tôn lên bắn cái tấm lên hay như đằng sau bây giờ thì bắn cái tấm này, hay là như ở trên nhà tổ của chùa Lai Bồ và nhà khách Lai Bồ đấy, à, bây giờ nó bắn cái tấm làm khung tôn khung khung sắt rồi. À, mấy cây sắt hàn là thành khung rồi bắn cái tấm gọi là cái tấm bồ lô tấm xi măng chất lượng cao lên ấy. Đó, thế là xong rồi có phòng gì 15-20 triệu xong cái phòng, không có thì đi vay đi mượn rồi vào, xong rồi cố gắng đi lao động một vài tháng, đi làm thợ xây hoặc phụ thợ xây thì 3 tháng cũng sẽ đủ, đúng không? Đó, thế thôi, làm gì mà cứ phải khổ như thế, để các cụ cũng gì cũng không hoan hỉ, cũng không nên. À, qua câu chuyện này thì câu hỏi này thì các Phật tử chúng ta nhà nào mà có cái gì, có cái giường ngủ ngay trước ban thờ thì cũng nên chuyển đi. Ví dụ cái sập chúng ta để đó để ăn cơm, để tiếp khách thì được, để tiếp khách. Ví dụ cái nhà cổ các cụ ngày xưa để cái sập để khách quý thì mới tiếp ở đó, còn khách không phải là dạng quý thì tiếp ở bên gì, ở bên cạnh, còn khách quý cực kỳ quý thì mới tiếp và ngồi trên cái sập. Thầy đến cũng có một số nhà Phật tử mà có cái nhà thờ cổ á, đến có bàn ngồi bên cạnh uống nước hẳn hoi, nhưng mà chủ nhà các cụ không mời ngồi bên cạnh mà cứ mời thầy ngồi ở giữa, thì ngồi giữa gian giữa ngồi lên cái sập ấy. Thầy bảo thôi thầy ngồi bên này, mà không thầy cứ ngồi bên này chút cho nhà con có phúc. Kiểu đấy, có nghĩa là thì họ cực kỳ quý mình thì mới cho ngồi lên sập. À, còn khách bình thường khách phổ thông thì ngồi cái bàn uống nước bên cạnh, thế là thường là cái nhà thờ nhà cổ thì như vậy. Chứ ít nhà nào, gần như là không có, những người hiểu biết thì không bao giờ dám ngủ trước để cái kê cái giường ngủ trước ban thờ như thế. Đấy thì trường hợp này cũng nói rộng như vậy, gia đình nhà Phật tử nào mà không may đang ngủ như thế thì cũng nên chuyển đi thì nó sẽ tốt hơn cho vấn đề tâm linh ở trong gia đình. Các cụ ngày xưa nói có thờ có thiêng có kiêng có lành, gia tiên thần linh nhà mình là cái nơi mà chúng ta phải gì cung kính và tôn trọng nhất ở trong gì trong gia đình của các Phật tử tại gia và những người dân của chúng ta. Cho nên cái nơi đáng được trân trọng, đáng được cung kính uy nghiêm như thế thì chúng ta không nên gì dễ dãi quá mà bỏ đi cái nghi lễ tối thiểu đó vậy. À, ý thứ hai, Phật tử này hỏi chồng con sinh năm 1965. À, Phật tử này lúc nãy là sinh năm 68 là vợ, xin lỗi, còn chồng là 65. À, chồng sinh năm 65 thì 65 còn 35, 39, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6 càn, 7 đoài, 8 cấn. À, thổ vẫn thuộc về gì? Tây Tứ Trạch. Thì gia đình này vẫn gì? Hợp với cái hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Thì về có thể quay lại cái hướng ban thờ theo một trong những hướng đó. Và hướng bếp đun, hướng đầu giường ngủ. Và hướng gì? Hướng mặt hướng cái ghế ngồi tiếp khách của chủ nhà. Thì nó sẽ thuận hơn cho mọi việc trong gia đình, xét về phương diện phong thủy thì như thế. Còn tất nhiên ngoài cái việc phong thủy ra trong cuộc sống, chúng ta cũng phải gì tu nhân tích đức hành thiện, sống chất phác lương thiện, từ bi hỷ xả, bỏ ác làm lành thì mới mong hưởng được gì, được cái phong thủy tốt, hưởng được cái phúc báo tốt vậy. Thế còn chúng ta thì phong thủy tốt, hợp với mệnh, nhưng mà sống thì gian tả, lươn lẹo, độc ác á, thì không có cái phong thủy nào nó kéo lại được cái việc ác đó vậy. Vì tất cả đều thuận theo cái gì? Quy luật nhân quả chi phối. Hợp luật nhân quả mà hợp cả phong thủy nữa, thì các cụ nói là đi lên như diều gặp gió vậy. Tức là có phúc mà lại ở nơi gì đất tốt thì lên như diều gặp gió vậy. Các cụ nói là thời đến là cản không được vậy. Kiểu như thế. Phật tử nói là chồng sinh năm 65, vợ sinh năm 68, vợ chồng con lấy nhau được 10 năm thì chia tay. Vì chồng con nghiện ma túy, hành hạ con quá khổ nên con chia tay. Chồng con lấy vợ khác được một cô con gái. Năm năm sau, chồng con bị bệnh ung thư. Con biết tin và con và cho con trai con về thăm và chăm sóc. Ngày chồng con mất, bà vợ hai nhờ thầy cúng yểm bùa gì đó, dùng cây chuối cho con cóc vào đó, đặt trên chốc mộ, tức là đặt trên đầu mộ, trên cái phần trỏ mộ, cùng với cành vàng, tức là cho cây chuối con cóc và cái cành vàng trồng ở trên đó, chôn trên đó. Ông thầy đưa cho con trai con một là lá bùa bảo, cầm về mới được mở. Nhưng lá bùa đó con bảo con trai con vứt đi khi đi qua kênh trên đường về nhà. Hai mẹ con không ở lại làm 3 ngày cho anh chồng. Nhưng tới ngày thứ 3, con mơ thấy anh ấy đứng ở cửa đòi vào nhà, nhưng con không cho vào. Anh ấy nói, ở với anh biết ngày tháng năm sinh anh, nhờ thầy làm một. Anh ấy nói, ở với anh biết ngày tháng năm sinh của anh, nhờ thầy làm một tí, có lâu la gì đâu mà không làm. Con nói, chờ khi nào con trai của con lấy vợ thì mới cho vào. Có nghĩa là trong giấc mơ nói như thế, ghê phết ấy. Người này cũng không phải dạng vừa đâu. Trong giấc mơ mà còn gì còn giữ nhà như thế, ghê thật ấy. Như vậy, thầy cúng yểm bùa mục đích không cho về nhà quấy quả, nên đã theo mẹ con nhà con không ạ? Con làm như thế có đúng không, hay đã làm tổn thương anh ấy? Con xin thầy khai thị chỉ bảo cho con ạ. Hằng ngày con tụng kinh vẫn hồi hướng cho anh ấy ạ. Ừ, thì cũng còn chút tình người. Thì vẫn còn chút tình người. Bà là tình không còn thì vẫn còn cái gì? Cái nghĩa, đúng không? Các cụ bảo tình không còn thì vẫn còn cái nghĩa, mà đặc biệt là ra vợ chồng đã có gì? Có con cái với nhau, bây giờ con đấy là của chung rồi. Cho nên thôi, các cụ ngày xưa nói là nghĩa tử là nghĩa gì? Nghĩa tận. Anh ấy mất rồi, thế ngủ mơ mà có thấy anh ấy đòi vào nhà thì bảo, được, tôi cho anh vào. Nhưng anh phải hứa với tôi là anh gì? Anh phải nghe kinh, anh phải tụng kinh, anh phải niệm Phật, tôi mới cho anh gì? Mới cho anh vào. À, lần sau có mơ thấy thì nói như thế cho thầy. A Di Đà Phật. Và sau đó thì có thể gì? Đem công đức tụng kinh hồi hướng cho người ta như Phật tử này vậy. Và thậm chí là đi pháp hội như thế này cũng chẳng mất gì một chút cái tâm Bồ Đề, mà ghi một cái bài vị hồi hướng cho họ, cầu nguyện Tam Bảo, công đức chư tăng và đại chúng cũng trợ duyên cho. Cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát khai thị giác ngộ cho vong linh của anh ấy, tức là chồng cũ của con, bố của con trai con, sớm được giác ngộ và sớm được siêu sinh về cõi lành, thiên giới, thiện giới, gặp Phật Pháp và tu tập dần dần đầy đủ công đức, cũng đều được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Như thế thì mới gọi là người gì? Người học Phật. Như thế thì mới gọi là người tu Phật. Như thế mới gọi là người có lòng gì? Từ bi hỷ xả. Được chưa? Thế còn nhất định không cho vào. Bao giờ con anh lấy vợ thì tôi mới cho anh vào. Như thì ghê quá, trong giấc mơ còn ghê thế này, không hiểu là trong cuộc sống như thế nào đây. Chắc là cũng rách rời dây xuống đây. Thôi trêu tí vậy thôi, chắc không đến nỗi đúng không? Biết đi chùa này thì chắc là không biết tu rồi. À, câu thứ ba, trong dòng họ của con có ông chú rể mất ngày 49, bà cô con nhờ đạo tràng mà bà cô con theo và tu tập về tụng kinh cầu siêu, đồng thời xả tang luôn. Những chiếc khăn tang đó không đem hóa, không được không thả sông suối mà cho vào túi đem vứt, con thấy không tôn kính và thất lễ, nên hôm nay con về đây dự khóa tu, có duyên được gặp thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Thì thường cái ngày lễ trong quê thầy gọi là lễ đả đem, còn ngoài người xuôi chúng ta là gọi là lễ gì? Đoạn tang à? À, đoạn tang đúng không? Và chúng ta thường là những cái khăn đó là chúng ta gì? Đem hóa đi. Hóa tức là gì? Đem đốt đó, chúng ta tụng bát nhã và đốt đi. Người theo Phật chúng ta tụng bát nhã và đốt đi. À, con đem thả xuống sông thì nó cũng gì? Ô nhiễm môi trường, bồng bồng bềnh bềnh. Mà còn nếu chúng ta đem bỏ vào trong sọt rác thì nó mang cái gì? Đúng là bất kính thật. Có một cái gì đó về mặt tâm linh, nó hơi gì? Nó hơi không hay ở trong đó. Cho nên cái tốt nhất đó, chúng ta lấy cái chậu nhôm, cái mâm nhôm hay cái nồi á, chúng ta hóa đi. Nó cũng hơi khói, hơi ô nhiễm cái khói một chút, nhưng mà còn hơn là chúng ta bọc lại, chúng ta bỏ xuống sông. À, mà cái hóa từ trước đến nay các cụ vẫn là gì? Là hóa thì chúng ta hóa đi là tốt nhất. À, nên làm như vậy. Xin trả lời sang câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử con xin kính chào thầy. Con là Phật tử ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nay con được các bà tu pháp hội ở trên chùa Khai Nguyên về gieo duyên cho con. Nói về thầy. Các bà gieo duyên đó, nói về thầy. Con xin các bà cho đi cùng. Xin thầy hoan hỷ cho con. Vâng, thầy hoan hỷ, ai đến thầy hoan hỷ cả. Tất cả thì các vong còn sống ở đây thầy đều hoan hỷ hết. Thầy đây cũng là một vong đang sống đấy. Nhưng còn một cái vong là gì? Đã giác ngộ được phần nào. Chúng ta cũng đã giác ngộ được phần gì? Phần nào rồi thì mới lên đây chứ. Và nay Phật tử này phải được các Phật tử đi dự pháp hội rồi thì giới thiệu cho lên đây. Mà đã lên tới đây cũng là đã giác ngộ được một phần, một phần nào nho nhỏ rồi. Mà lại còn biết viết câu hỏi ngay lần lên đầu tiên như thế này thì càng ghê gớm nữa. Cái phết lên ngay lần đầu tiên mà đã viết câu hỏi rồi, thế là cũng giác ngộ được rồi đấy. Nhưng không biết là hỏi cái gì, xin đọc tiếp này. Xin thầy hoan hỷ cho con. Con có một việc xin thầy xin trình bày với thầy như sau. Bà mợ con chết cách đây mấy năm, có nhờ chồng con ra mộ chôn một con gà trống. Được ít ngày sau, buổi trưa cứ có người gọi, đi ra thì chẳng thấy ai. Ngày hôm sau cũng vậy, chồng con sợ quá mang nước giải ra té. Tức là mang nước gì? Nước tiểu ra để giải, để té đó. Từ đấy không thấy gọi nữa. Từ đó tới nay hay bị ngã. Mỗi lần ngã lại bảo có người đẩy. À, bây giờ người yếu, thần kinh lúc nhớ lúc quên, người như bị vong nhập. Vậy hôm nay con bạch thầy cứu giúp nhà con với ạ. Con chúc thầy mạnh khỏe, trẻ lâu để dìu. Không, thầy đọc thật mà. Mạnh khỏe là cần gì phải trẻ lâu. Mạnh khỏe là được rồi, chứ không cần phải trẻ lâu. Các Phật tử ở nhà mới cần trẻ lâu, chứ thầy nhà, thầy đi xuất gia cần gì trẻ lâu, cứ khỏe là được. Xấu cũng không sao, vì có ai ngắm đâu mà lo. Miễn là khỏe và có trí tuệ là được. Nhưng mà đây đọc nguyên, con chúc thầy mạnh khỏe, trẻ lâu để dìu dắt các Phật tử trên bước đường tu tập. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cái trường hợp như thế này thì chắc là cũng dính đến đến một phần của gì, của các ông thầy và thầy phù thủy có âm binh, mà thường thì những thầy phù thủy mới hay làm cái trò như thế thôi, hoặc là họ chôn theo con gà trống, hoặc là chôn theo con cóc, con lươn, con ếch, con ốc, con mèo đen hoặc con mèo trắng, vân vân, có nhiều cách khác nhau. Nhưng nói chung, chúng ta biết mà, tất cả cái cách đó không phải là chính pháp, đều là tà pháp. Mà tà pháp thì nó gì? Nó giống như con dao hai lưỡi ấy. À, nó có thể gì giúp chủ nhưng cũng có thể hại gì? Hại chủ. À, cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là gì? Thôi, cái chuyện nó qua rồi, không phải là mình làm thì thôi, bây giờ mình cứ nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Còn cái chuyện ma ma quỷ quỷ trước đây thì thôi, đã chót đem chôn con gà sống rồi, thì bây giờ về thì có nên phóng sinh gà không? Hả? À? Gà nó là khổ, nó không phóng sinh được cái nghiệp của nó. Con gà, con lợn, nó con chó không thể phóng sinh được các quý vị, nó đã ở với người, nó đã được người nuôi quen rồi. Bây giờ chúng ta có phóng sinh con gà ra thì nó cũng chạy vào nhà người khác, và người khác thấy gà mới đến thì thậm chí nó chết còn gì, còn nhanh hơn. Cho nên thôi, thay vào phóng sinh gà thì mình phóng sinh gì? Phóng sinh chim, cua, cá, ốc, vân vân. À, để mà gì? Phật tử này về nên gì? Nên phóng sinh nhiều nhiều vào, nên nhiều lần vào phóng sinh và sám hối cho chồng. À, và có thể phát nguyện là gì? Phát nguyện lấy 49 ngày lễ ngũ bái danh nhé, hoặc là lễ gì, lễ danh hiệu các đức Phật ở trong kinh Nhật Tụng đó. Đó, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật đó, phát nguyện lễ 49 ngày để mà hồi hướng sám hối cho chồng, cầu siêu cho gì, cho cái bạn gà mà ngày xưa chồng mình gì đem mà chôn sống, để cái đó vì mình cũng không biết, do người ta vô minh không biết, do người ta bảo thì mình làm thôi chứ không phải là cố ý. Cho nên nhất tâm sám hối như thế. Rồi cái nước ở trên đàn cúng đó, lấy cái nước cúng đó để cho chồng uống, thì dần dần thì nghiệp tiêu, phúc lớn thì sẽ ổn thôi. Đấy, trường hợp này khuyên như thế. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, con là Nguyễn Thị Biên, con ở số nhà ở tỉnh Phú Thọ, có ghi địa chỉ hết đây nhưng mà thôi, đọc thế thôi. Thầy cho con hỏi một chuyện. Nhà con có đứa cháu nội là cháu gái, cháu sinh ra được 3 kg, cháu rất khỏe mạnh, khôi ngô. Đến khi cháu 6 tháng, cổ và chân tay cháu không được cứng như trẻ khác. Thấy thế, bố mẹ cháu đưa cháu đi khám bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sĩ nói cháu bị ảnh hưởng não và dây thần kinh nên chậm lớn hơn đứa trẻ khác. Cho nên bố mẹ cháu đưa cháu đi chữa trị suốt ở bệnh viện. Nhưng đến nay cháu đã được 5 tuổi mà cháu vẫn chưa đứng được, chưa đi, chưa nói được. Cháu không bị điếc, cháu ăn chơi bình thường. Cháu bò bằng 2 tay. Con bạch thầy chỉ bảo cho con phải làm sao để cháu con khỏi nghiệp, để cháu con đi được, nói được. Con xin tri ân công đức của thầy. Cái trường hợp này thì thôi, về thì bảo gia đình cháu cố gắng nhất tâm kiến lập đàn tràng, phúng tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, hoặc 49 ngày, ít thì 21 ngày cũng được. Trong 21 ngày đấy, bố mẹ cháu sắm sửa trai nghi lên trên ban thờ nhà mình nhé, nên kê một cái bàn riêng như thế này, phủ cái khăn vàng vải vàng như thế này, làm 7 lọ hoa, 7 chén nước, 7 ngọn đèn, rồi 7 đĩa quả, 7 đĩa bánh kẹo. Đấy, mỗi thứ 7 như thế. Đấy, 7 cái đàn lên như thế này. Rồi treo một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, hoặc một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng lên trên cao trên ban thờ, hoặc là để treo chỗ đàn như thế này cũng được, chỗ cái bàn như thế này cũng được. Nhất tâm phát nguyện ăn chay trường cả nhà đấy nhá. Trường hợp này là phải đặc biệt, ăn chay trường cả nhà 21 ngày, không ăn thịt, không uống rượu bia, không ăn hành hẹ, tỏi kiệu và hành tây, tức là không ăn ngũ tân trong kinh Địa Tạng dạy đó. 41 ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, sáng tụng quyển thượng, có thể là gì, nếu bận đi làm thì sáng tụng quyển thượng xong đi làm, tối về tụng quyển trung quyển hạ. Còn nếu không đi làm á, trong 21 ngày nếu nhất tâm ở nhà thì sáng tụng quyển thượng, trưa hoặc chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ, cộng thêm gì lễ Phật và niệm Phật thêm nữa thì nhiều nhiều nữa thì càng tốt. Cứ hết một ngày đến sáng sớm hôm sau thay 7 chén nước kia, thì 7 chén nước ấy, chén ở giữa lấy ra để vẩy khắp ban thờ rồi đất cát nhà cửa, còn 6 chén còn lại cho cháu nó uống, hoặc là gì đun nước hoặc cho cháu nó uống luôn với thuốc vân vân như thế. Thì nếu mà do tâm linh, do nghiệp chướng thì dần dần thì sẽ ổn thôi, hoặc là gì nghiệp tiêu phúc tới thì gặp thầy gặp thuốc chữa bệnh thì tốt thôi. Đồng thời thì cũng trường hợp này thì cũng gì hôm nay lên trên đến đây dự pháp hội rồi thì tí cũng đang lên Tam Bảo nhờ các sư viết cho cái bài vị cầu siêu cho gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, nội một lá bài vị, ngoại một cái bài vị, và cho an gia trái chủ cháu một cái bài vị, tức là 3 cái bài vị để cầu siêu cho gia tiên nội ngoại và hồi hướng công đức cho gì oan gia trái chủ của cháu. Nhất tâm về tụng là như thế. Nếu mà do tâm linh, do nghiệp chướng thì dần dần cháu nó thuyên giảm thôi. Đồng thời thì cũng ghi lại danh sách tên chùa, địa chỉ, họ tên, địa chỉ của gia đình của cháu gửi trên chùa, các sư cũng sẽ thầy sẽ bảo các sư hồi hướng tụng kinh, cũng sẽ hồi hướng trợ duyên cho nữa. Thì cũng mong rằng gì cháu sớm thoát khỏi cái kiếp nạn, sớm mạnh khỏe đi lại và nói năng tốt, sinh hoạt tốt trong cuộc sống để cho gia đình bớt khổ, bớt lo lắng. Nhưng muốn được như thế gia đình cũng phải nhất tâm mà tu làm như thế. Bởi vì công đức thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, xin thưa các quý vị, nó màu nhiệm lắm, vi diệu lắm. Bao nhiêu câu chuyện Phật Pháp nhiệm màu các Phật tử đã kể cũng chưa hết được. Rất nhiều những câu chuyện nhiệm màu mà các Phật tử do nhất tâm thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, có người điếc nghe được, có người câm nói được rồi, có người liệt đã đi được rồi, có người nằm liệt giường liệt chiếu 5-6 năm ở tổ đạo tràng ở dưới Thanh Xuân, nằm liệt giường liệt chiếu 5-6 năm, đạo tràng đến tụng kinh cho 1 tuần, thế là đi được. Chúng ta thấy chả thuốc thang gì. Mà trước đây bao nhiêu bệnh viện to bệnh nhỏ không đi được, đào tràng đến tụng kinh cho 1 tuần. Thế dần dần là khỏe dần, là trở lại là bò xong rồi, chống gậy xong rồi, bây giờ đi được. Cho nên Phật Pháp cũng có nhiều những sự màu nhiệm, linh nghiệm mà chỉ có gì những người tu chúng ta mới gì mới biết được mà thôi. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử, đặc biệt là Phật tử đưa câu hỏi này, nên nhất tâm y giáo phụng hành làm như thế. Còn nếu mà cẩn thận thì sau khi tu xong 21 ngày, lên trên chùa Tản Viên để lấy nước, hoặc rằng phát nguyện tu thì lên chùa Tản Viên để lấy mấy can nước về để làm nước cúng hàng ngày đó, xong rồi lấy cái nước đó cho cháu nó cúng Phật xong, cúng Bồ Tát xong thì lấy cho cháu nó uống cái nước đó luôn thì càng tốt nữa. Cái giếng Quan Âm của chùa Tản Viên á, giếng Quan Âm chùa Tản Viên nó cũng có nhiều cái màu nhiệm lắm. Thầy thì bây giờ ít ở trên đấy, như các sư ông, sư cô, sư bác ở trên đấy á, thỉnh thoảng thầy lên kể lại, người ta lên lễ tạ, người ta nói có những câu chuyện là cũng rất là nhiều câu chuyện. Ngoài cái chuyện mà cầu con cầu cái ra 10 người thì 6-7-8 người được ra đó, thì Tất nhiên là cộng với tụng kinh Địa Tạng nữa, hoặc tụng kinh Phổ Môn, làm việc thiện, phóng sinh, tu phúc quy tam bảo như pháp hội Quan Âm dạy nữa, hay pháp hội Địa Tạng thầy dạy nữa. Lên đây lấy nước về thì sinh con để cái là cái chuyện bình thường. Còn có câu chuyện vừa qua Phật tử trên kia nói là với thầy, kể là câu chuyện mà có một cái trường hợp mà bị bệnh mười mấy năm trời, nằm đúng như trong kinh Địa Tạng nó là cầu chết không được, cầu sống cũng chẳng xong, đến nỗi mà người nhà muốn gì lên chùa lại nói là gặp các Phật tử nói là ở trên chùa này, gọi là gọi hỏi các ông ấy ở trên chùa này bảo là linh thiêng lắm, nhà cháu có một bệnh nhân mười mấy năm nằm rồi muốn chết không được, các ông có viết sớ cầu cho nhà cháu, cho người nhà cháu chết có được không? Có nghĩa là gì? Cái nỗi khổ của người thân và người bệnh là gì? Đến cái chỗ cùng cực rồi. Đến chỗ cùng cực rồi các quý vị. Tức là người bệnh họ cũng không muốn sống nữa, họ muốn chết đi, nhưng mà nó không chết cho. Người sống là con cái, là người thân đã chăm sóc là gì? Cũng hết nỗi rồi. Mười mấy năm trời chăm sóc người bệnh liệt giường liệt chiếu, nó khủng khiếp đến mức độ nào các quý vị. Cho nên gọi là bất đắc dĩ họ mới đến chùa, họ mới phải hỏi. Hỏi một câu hỏi rất là thật, nhưng mà thật hơi ngớ ngẩn. Ai lại đi vào cầu cho người thân, người gia đình họ chết? Nhà chùa nào dám làm như thế? Mình phải cầu, tất nhiên cầu mình cầu gì? Nó phải, nếu mà mệnh còn thì nguyện cho gì? Người thân nó được tiêu nghiệp, được mạnh khỏe, được bình an, để sống với con, với cháu. Mà mệnh mà hết thì ra đi một cách nhẹ gì? Nhẹ nhàng. Chứ ai lại đến để nhờ nhà chùa cầu cho người thân họ chết? Đến bố thầy chả dám làm cái điều ác đó. Chứ đừng nói là các Phật tử, thầy còn chẳng dám làm điều đó, huống chỉ là Phật tử. Người tu chúng ta là phải từ bi mà, ban vui cứu khổ mà. Ai lại đi để cầu cho người này chết, người nào chết khác thì ông thầy phù thủy đâu, ác tâm hại người đâu. Cho nên Phật tử mới bảo ôi gì chết chết, sao lại cháu lại nói thế. Các ông lên chùa đây, các ông theo thầy, các ông chỉ có gì chấp tác với Phật thôi, cứ vào gặp các sư để hỏi. Nhưng mà theo ông thế này, cháu không được nói với các sư là gì, là cầu cho người thân là chết. Các sư mắng cho đấy, các sư nói cho, mà phải vào gặp các sư. Bây giờ cháu có người bệnh như thế, ốm lâu như thế rồi, thì xin các sư làm cho cái lễ để cầu an, cầu đạo bệnh. Mình chỉ nói như thế thôi, ai lại đi cầu những người thân chết. Thế thì Phật tử mới bảo là thôi xin lỗi ông, rồi thì cháu không biết, cháu mới đến chùa cháu không biết. Sau rồi gặp các sư cũng tụng kinh hồi hướng cho, đang bảo hướng dẫn cho xuống giếng Quan Âm để lấy nước về cho bệnh nhân uống, và về đưa cho quyển kinh Địa Tạng, cái đài giảng kinh Địa Tạng nó về cứ cho ông mở nghe kinh Địa Tạng, ông giảng giảng, ông nghe giảng kinh Địa Tạng. Thế là về thì cho ông ấy uống nước, thế là ông thấy một cái không biết nó có một cái gì đó, nhân duyên gì đó, uống vào một cái người nó tỉnh táo ngay, người ta gì đầu óc nó minh mẫn ngay. Thế là cứ thế người ta nghe giảng qua một hai ngày, vài ngày, thế là người thân người ta điện cho Phật tử ở trên kia bảo là ôi dồi ôi, cụ ơi, các sư trên chùa làm lễ cho cháu xin nước về uống, và ông cháu nhà ông nhà cháu uống vào một cái là tỉnh táo ra, và bây giờ thì mấy hôm nay lại biết gì, nghe giảng lại cứ bảo thầy ở đâu mà giảng hay thế. Thế cái nói thế, tức là người ta biết khen gì, biết hay biết dở, có nghĩa là đã vào gì ạ, vào đầu người ta rồi. Cho nên lại bảo lại còn gì, mấy ngày đầu ông nhà cháu còn bảo cháu là gì, lấy kinh Địa Tạng mà nhà chùa cho đó thì ngồi trên đầu giường để đọc cho ông nghe. Mấy ngày nay ông thích nghe kinh lắm, đọc đến đâu ông rất là vui. Thế là cứ thế dần 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 nó tốt lên tốt lên. Thế chưa đầy một tháng sau, thế là ông thì ông ngồi dậy được, ngồi dậy được, và 3-4 tháng sau cho đến hôm Tết lên thì gì, và ông đã đi được rồi, cầm nạng để chống nạng, đi được trong nhà liệt mười mấy năm trời không phải thuốc thang gì cả. À, nói là không thuốc gì không đúng. Uống thuốc gì? Uống thuốc A Già Đà. Uống thuốc A Già Đà. À, uống thuốc gì? Uống thuốc Quan Âm, uống thuốc Địa Tạng và uống thuốc gì? Nói không uống thuốc gì thì mình lại sai. Nói thế chết, tội chết. Có uống thuốc, nhưng mà không phải thuốc gì, không phải thuốc Tây, thuốc Lá, thuốc Nam, mà là uống thuốc gì? Uống thuốc A Già Đà, uống thuốc công đức ấy, của Phật, của Bồ Tát. À, cho nên ấy, các cụ ngày xưa bảo gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Có tu hành thì sẽ có gì? Sẽ có tiêu nghiệp, sẽ có phúc gì? Phúc sinh ấy, là như thế. Đấy. Cho nên ấy, cái nhân duyên ấy, của giếng nước cái Quan Âm ở chùa Tản Viên ấy, cũng là một cái nhân duyên đặc biệt. Thầy cũng kể khá nhiều lần với chúng ta. À, khá nhiều lần khi thầy mới lên đó nước không có. Ăn nước suối thì ngứa, tắm nước suối thì cũng ngứa, uống nước suối thì ngứa, mặc dù lọc rồi vẫn ngứa. Thở ra tắm thì cứ ngứa chảy chật thế lên, thậm chí là mới có hơn tuần nó bảo thầy cho chúng con về khai nguyên thì con không dám ở thế này nữa. Ngứa hết rồi, không ai chịu được. Ngứa. Thầy thấy kiểu này thì nguy, nước thì đầy ngoài suối, nhưng mà uống thì ngứa, tắm cũng ngứa. Cái này thì chết làm sao mà hoằng pháp, làm sao mà lợi sinh được. Thợ nó không dám ở lại, nó xây chùa gọi là rừng thiêng nước độc như thế này thì làm sao mà làm được chùa, làm sao ai dám đến. Thế thợ là những người họ đi làm công ăn lương, họ ở với mình hơn chục năm trời, họ cũng bỏ mình như thế này thì làm sao mà ai đến đây. Cho nên lên tụng kinh, tụng biến kinh, khấn Phật, khấn tổ, khấn thần linh thổ địa, đặc biệt là khấn gì? Tam viện, tam vị Tản Viên Sơn Thánh. À, ở trên núi tổ đó các ngài hoan hỷ gia trì cho, nếu mà con có chút duyên lành được chư Phật Bồ Tát phân ngôi bổ sứ, các ngài hoan hỷ thương tưởng giúp đỡ cho, để cho con gì được xây ngôi chùa ở đây để làm nơi hoằng pháp lợi sinh. Thì nguyện là sẽ có gì, sẽ đào được cái giếng hay là có như thế nào đó, là có một cái nguồn nước để sạch để dùng. Không có này thì không ổn rồi. Qua một đêm ngủ đây gần sáng, mơ thấy mà giấc mơ được ông cụ già râu tóc bạc phơ dẫn ra đó rồi bảo đào chỗ này này thì sẽ có nước này. Làm y như thế, quả thật y như thế có nước. Từ khi đào được cái giếng đó thì tất cả nước suối trên đó thì lạ là cái gì, tắm không bao giờ ngứa nữa. Đó. Có nghĩa là gì? Chắc là các cụ hoan hỷ rồi, các cụ Đức Thánh Tản, ngài Sơn Thần Chủ Địa, các ngài cũng hoan hỷ. Thấy là mình cũng có đủ duyên ở đó rồi, Phật phân ngôi bổ sứ rồi, các ngài hoan hỷ cho nên cũng hộ trì cho, giúp đỡ cho. Vì vậy mà từ đó đến nay cái nước giếng Quan Âm nó cũng là một cái nơi mà rất nhiều người ốm đau bệnh tật, nhiều người hiếm con muộn cái mà tìm đến đó để xin nước giếng Quan Âm, họ được thành tựu cái ý nguyện của họ rất là nhiều. Nên trường hợp này thì khuyên thì có thể lên đó lấy nước về để lập đàn, để cúng xong rồi để cho bệnh nhân, tức là cho cái cháu bé đó uống nữa thì càng tốt hơn vậy. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Tên con Phật tử Lê Thị Sinh, pháp danh Diệu Âm Tịnh Sinh. Kính bạch thầy, con xin thầy bố thí cho con một câu hỏi mà mấy năm nay gia đình con gặp phải. Bố chồng con trước kia có làm nghề mổ lợn và gà và giã giò thuê, mổ lợn và giã giò thuê. Năm 2018, gia đình con có một cái giếng khoan cũ dùng để ăn và sinh hoạt một thời gian. Nước có mùi thối, không dùng được nữa. Con có xin với bố cho con xin khoan cái giếng khác trên sân. Sân có 2m8, rộng để dùng. Nhưng từ khi khoan xong cái giếng này, thì bố con bị mất ngủ, hay nói nhiều, làm nhảm suốt đêm. Chúng con cho bố đi viện, bác sĩ nói bố con không có bệnh gì hết. Con được một Phật tử đưa con đến chùa Khai Nguyên học Phật và quy y. Đến năm 2019 thì bố con phát điên, bố cứ cầm hai con dao nhọn mổ lợn đòi đâm giết con cho bằng được. Con phải lánh đi một thời gian. Bố bảo vì mày đã phá hoại gia đình tao nên tao phải giết mày bằng được. Con rất sợ thầy ạ. Con đã phát nguyện ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng, cúng tượng Phật Địa Tạng và Quan Âm, ấn tống kinh sách, phóng sinh và làm những việc thiện với khả năng cố gắng của mình. Con đã xin phát nguyện trước Tam Bảo giảm tuổi thọ 10 năm để hồi hướng cho bố con khỏe mạnh. Thời gian sau, bố con đã đỡ bệnh và cho con về sống cùng chồng và ba đứa con. Chúng con đã đưa bố đến chùa Khai Nguyên để lễ Tam Bảo. Bố con vừa đến cửa Tam Bảo đã nổi khùng, mặt đỏ, mắt vầng lên, mắt quầng lên, những tia máu rất sợ và đòi về bằng được. Từ đấy, ngày nào con cũng tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho bố, nhưng đến giờ bố con lại điên dại, nói làm nhảm, suốt đêm không ngủ, toàn đi nhặt đồ bẩn để ở trong nhà, chúng con rất sợ. Nay con viết giấy này, kính mong thầy thương xót gia đình con. Lòng từ của thầy cứu vớt gia đình con thoát khỏi địa ngục trần gian này, xin thầy bố thí cho con lời dạy bảo để gia đình con lại được hạnh phúc như trước. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Con kính chào thầy, con chúc thầy mạnh khỏe. Số điện thoại, Phật tử, vân vân. Trường hợp này, các cụ nói gì? Đây chính là gì? Nhân quả. Làm nghề sát sinh mổ lợn, lại chuyên đi giã giò thuê. Bao nhiêu năm như thế, do có làm cái nghề này mà nuôi cho con cái ăn học trưởng thành, tức là chồng của Phật tử này bây giờ như thế. Cái chuyện là cái giếng nó hôi thối, rồi khoan cái giếng mới, nó chỉ là cái phương tiện thôi, nhân duyên thôi. Còn cái gì, nhân quả nghiệp báo á, trước sau á, nó vẫn phải đến. Nó đến bằng cách này hoặc cách khác. Không đến bằng cách này thì nó cũng sẽ đến bằng cách khác thôi. Không thể khác được. Vì nhân nào thì quả đó. Trong kinh Đức Phật nói trùng đậu đắc đậu, trùng qua đắc qua. Tức là trồng đậu thì được đậu, trồng dưa thì được dưa. Nghĩa là mình gieo nhân ác thì mình phải thọ quả khổ. Cái chồng nhân thiện sẽ được phúc báo, báo tốt. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy chúng ta gì? Chớ có sát sinh hại vật. Chớ có làm những điều ác. Phải vâng làm các việc lành. Nếu muốn gia đình hạnh phúc, lâu dài, trường cửu, thì phải gì? Chọn làm những việc thiện. Tu nhân tích đức hàng ngày. Dạy con khuyên cháu đúng với lễ nghĩa, đúng với đạo đức, đúng với pháp luật, vân vân. Thì mới có gì? Một gia đình hạnh phúc bền lâu. Thầy biết rằng vì cuộc sống mưu sinh ở ngoài xã hội, ở thế gian chúng ta, rất nhiều người biết đó là việc không phù hợp với gì? Với chính pháp, không phù hợp với quy luật nhân quả. Nhưng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống gia đình, cho nên bắt buộc phải làm. Không làm thì lấy gì mà bỏ nổi, không làm thì lấy gì mà nuôi con ăn học. Đó cũng là lẽ thường tình ở thế gian. Nhưng chúng ta phải biết rằng luật nhân quả không chừa một ai. Không có thể lấy vin vào vì cuộc sống mưu sinh hay vì cái này cái khác mà xin cho con không bị nhân quả chi phối, hay không bị chịu luật nhân quả vậy. Không có đâu. Cho nên ở đây thì quan trọng nhất, một cái điều may mắn nhất, đó là vị Phật tử này cũng đã được bạn bè giới thiệu, mà cũng đã được lên chùa và đã quy Tam Bảo, đã trở thành Phật tử, bây giờ đã tụng kinh Địa Tạng, đã phát nguyện ăn chay. Và qua một lần phát nguyện giảm 10 năm tuổi thọ để hồi hướng cho bố chồng thì bây giờ ông cụ đỡ được một chút xíu rồi. Nhưng vừa qua khuyên lên chùa, vừa lên chùa thì lại gì? Lại tự nhiên là đùng đùng lên, là mặt mũi đỏ tía tai, gân máu trên mặt mũi nổi lên, và về từ đó là điên điên khùng khùng trở lại. Vì sao vậy? Đó là vì oan gia trái chủ vậy. Cho nên cái trường hợp này bây giờ này là phải hồi hướng cho oan gia trái chủ, phải phóng sinh thật nhiều. Nước giết lợn bây giờ có nên phóng sinh lợn không? Hả? À, phóng sinh lợn nó khác gì phóng sinh gà đâu các quý vị. Cho nên phóng sinh lợn á, thì con lợn nó gì? Nó không, nó là con vật nuôi ở trong nhà rất khó. Cho nên thôi thì phóng sinh chim cua cá ốc vân vân á, tùy tâm tùy điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình, nhiều ít thì cũng tùy duyên, cốt là ở nhất tâm. À, một lòng một dạ tín kính Tam Bảo, tu tập thiện pháp để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, họ tha cho. Và họ hoan hỷ thì khó lắm, họ tha cho. À, nhất tâm để hồi hướng công đức tu tập được cho họ, để cho họ sớm được siêu thoát khỏi cái cảnh gì? Cảnh u linh, ma quỷ, oán giận chất chồng kia. Và đồng thời cũng gì? Cũng thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng về để cho ông cụ ông nghe câu được câu không, để bước đầu câu được câu không, sau mà ông cụ mà nghe được hiểu được, ông cụ phải tự người ta phải hiểu, tự người ta phải ăn năn, tự người ta phải sám hối thì mới thay đổi được nghiệp của họ. Bằng không mình là con, là cái, là con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu chắt hoặc là vợ, người thân đi chăng nữa, bạn bè cũng chỉ có thể hồi hướng trợ duyên được thôi. Quan trọng nhất, họ phải tự gì? Hiểu được, ăn năn, sám hối, và họ phải là người tu tập thì họ mới được. Bằng không là khó lắm. Đây là trường hợp gia đình này, đây là gọi là đang trả nghiệp, đang trong giai đoạn đó trả nghiệp. Nhưng nếu mà thoái tâm mà tu thì nghiệp nó còn đến không chỉ với bố chồng, thậm chí cả chồng, cả con và cả bản thân mình nữa, vì cộng nghiệp mà. Đó. Chồng mình cũng gì? Lớn lên trưởng thành cũng do gì? Do bố chồng một tay nuôi nấng dạy dỗ mà được như ngày hôm nay, vân vân. Thậm chí là con cháu gia đình, thậm chí là cái ngôi nhà mình đang ở cũng gì, được xây bằng những đồng tiền đó, vân vân. Một phần những đồng tiền đó, vân vân. Đấy là cộng nghiệp. Cho nên thôi, cái đó thì bây giờ không truy cứu, không tìm hiểu nữa. Mà quan trọng nhất là bây giờ Phật tử này đã ăn chay tu tập này rồi thì nhất tâm tín kính mà cứ thế mà tu và hồi hướng. Không chỉ hồi hướng cho bố mình đâu mà phải hồi hướng cho gì? Oan gia trái chủ trước tiên. Hồi hướng cho oan gia trái chủ trước tiên. Đó. Đầu tiên là hồi hướng cho oan gia trái chủ. Sau đó mới đến cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nhà mình. Rồi cuối cùng mới đến gì? Người thân của mình. Đó. Và cái trường hợp này ưu tiên là về đặt oan gia trái chủ lên hàng đầu. Đó. Có như thế thì dần dần nó mới thuyên giảm được. À, xong pháp hội này này, trong ngày hôm nay này đi lên thì lúc về thì xin các sư mấy chai nước về để cho ông ấy uống, để cho nó hạ hỏa xuống, vân vân. Mà ngay trong pháp hội này lên cũng tí nữa ông đi làm cái bài vị cho oan gia trái chủ của ông, cho các bồ các Bồ Tát á, oan gia chịu oan gia kia thì trở thành Bồ Tát, các oán thân kia trở thành Bồ Tát để sớm thành Bồ Tát để tu tập, làm cho họ cái bài vị, đặt cho họ gì, đều đặt cho họ, là bà sư phụ đều đặt cho họ cái pháp danh là gì, là Diệu Âm, để làm bài vị cho họ. làm cái bài vị cho gia tiên bên nội bên ngoại nữa, rồi làm cái sớ cầu an, cầu đào bệnh cho ông nữa, sám hối cho ông nữa. Và đặc biệt về cũng phải thời gian đầu thì phát nguyện tu tập để hồi hướng, lấy nước cúng để cho ông uống, và dần dần ông ấy tỉnh táo ra, phải bảo ông ấy phải niệm Phật, và ông phải biết ăn năn sám hối, phải nghe lời giảng của chư tăng để mà hướng thiện nữa, ăn năn sám hối thì mới diệt trừ được. Trường hợp này khuyên như thế. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin hỏi câu hỏi ạ. Trong kinh Địa Tạng trang 112 có nói rằng những người mới sinh em bé trong một tuần đầu mà tụng được bản kinh Địa Tạng này thì rất tốt cho em bé. Nhưng con nghe thầy giảng là người mới sinh như một con rắn vừa mới lột ra rất yếu, nên chúng con là mẹ chồng hoặc mẹ đẻ tụng kinh cho con dâu hoặc con gái để hồi hướng cho em bé có được không? Được. Cái trường hợp này tụng kinh cũng được. Bảy phần công đức thì chúng ta được gì? Được sáu. Con cháu chúng ta được một cũng được mà. Mỗi hôm chúng ta tụng một bộ kinh, bảy phần công đức chúng ta hưởng sáu. Còn cho con dâu và cho cháu nội chúng ta hoặc cho con gái cháu ngoại chúng ta một phần cũng tốt mà, đúng không? Các cụ ngày xưa có câu nói gì? Méo mó có hơn không. Nhưng đây không phải là méo mó, đây là gì? Là vuông, là tròn. Công đức hồi vợ như thế được một phần đã là quý lắm rồi. Cho nên khi con gái hay là con dâu nhà mình mới sinh con trong vòng 7 ngày thì thường là gì? Ở đây không phải là thầy nói mà ngày xưa là kinh Đức Phật nói. Các tổ giảng lại là người mẹ mới sinh con trong 1-2 tuần đầu nó thì rất là yếu, giống như rắn mới lột ra, giống như cua mới thay gì? Cái ấy của nó là gì nhỉ? Đấy, giống như cua mới thay, giống như áo mới, rắn mới lột, vân vân. Cho nên rất là yếu. Vì vậy mà nếu mà bảo đọc kinh thì khó, lúc đó thì chỉ bảo họ niệm danh hiệu đó của Đức gì? Đức Bồ Tát á, Địa Tạng hoặc Bồ Tát á, Quán Âm cũng được. Đấy. Niệm danh hiệu Ngài. Còn mình làm mẹ đẻ hoặc là mẹ chồng tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con, cho cháu mình, đều tốt vậy. Công đức vô lượng vô biên vậy, đều được. Đó.